tham dự vào cuộc vượt qua của Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Ngày Chúa Nhật lễ lá hôm nay kỷ niệm việc Chúa vào thành Jerusalem. Ngài sai môn đệ vào làng kiếm con lừa. Nếu có ai hỏi chúng con tại sao các ông làm như thế, thì các con hãy đáp: vì Chúa cần dồn, rồi người sẽ giao hoàn lại sau. Marco sử dụng danh từ Chúa Kyrios với một ý rất thông dụng và thường để chỉ một nhân vật đáng kính, một vị luật sĩ nổi danh nào đó, như tiếng ông, tiếng ngài của chúng ta. Câu 3 đoạn 11 là trường hợp duy nhất trong phúc âm Marco trong đó từ ngữ Chúa được áp dụng do Đức Giêsu mà lại do chính người nói về mình. Đó chính là tức hiệu mà Cựu Ước luôn dành cho Thiên Chúa hoặc Đấng Thiên Sai, đồng thời cũng là danh hiệu mà các tín hữu tiên khởi sau này sẽ dùng để chỉ về Đức Kitô phục sinh. Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, tiếng hoan hô chào mừng của dân chúng trong Marco mang một ý nghĩa rõ rệt: Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Trong khi Luca lại ghi: chúc tụng Đức Vua. Các lời hoan hô trên quả như muốn giới thiệu Đức Giêsu chính thật là Đấng Thiên Sai đang đến với dân người. Dân chúng chặt lá, cởi áo trải ra đường để người đi qua, hoan hô người là con vua David. Dân chúng chờ đợi người tỏ uy quyền như một Môi-se quyền thế, một David chiến thắng, một Salomon trẻ trung xưa, như một lãnh tụ kiêu hãnh trong ngày công khai ra mắt. Tại sao Ngài không đọc một tuyên ngôn vạch rõ chương trình hoạt động? Đức Giêsu đã vào Jerusalem khiêm nhu trên lưng lừa qua hình dáng một người nô bộc. Ngoài vẻ mặt quen thuộc của người nô bộc được ghi trong Isaiah đệ nhị mà Đức Giêsu đã sống lại cách trọn vẹn, hai đặc tính khiêm nhu của Đấng Thiên Sai Marco muốn vẽ lại cho chúng ta là sự cô đơn và thinh lặng của Đức Giêsu trong suốt thời kỳ khổ nạn. Marco đã cố gắng trình bày một cách linh động sự cô đơn tuyệt đối của Đức Giêsu sau những tiếng hoan hô tán tụng của dân chúng. Chẳng những người đã bị dân bỏ rơi mà ngay cả các môn đệ thâm tín của người cũng xa lìa, trốn tránh. Tại Gethsemane, đáng lẽ những người này phải tỉnh thức, lắng nghe tâm sự của người, thế mà họ lại ngủ mê mệt. Lúc người bị bắt, tất cả đều bỏ trốn, và có lẽ để tăng thêm vẻ bi đát của cảnh cô đơn này, Marco đã không ngần ngại ghi lại cách châm biếm cảnh một môn đệ trẻ vứt bỏ áo quần mình để thoát thân. Phêrô cũng mạnh dạn chối từ. Có chăng là sự hiện diện của một con gà vô tội cố gáy lên hai lần như tỉnh thức những người thân, người bị ngay cả cha của mình bỏ rơi, thật là một cảnh cô đơn tuyệt đối. Ngoài ra, đóng vai thân phận người tôi tớ Chúa bị hành hạ nhưng người vẫn khiêm nhu và không mở miệng thốt lên lời nào, như một con cừu bị điệu đi giết, như một con chiên câm miệng trước người thợ xén lông, người đã không mở miệng. Trước cảnh tượng ấy, có lẽ chỉ có những tâm hồn nghèo khao khát tin mừng, những kẻ thiếu tự do, những kẻ đui mù, những người bị áp bức, những tâm hồn tan vỡ, những kẻ bị lưu đày, những người không tiếng nói, mới nhận ra khuôn mặt thật của người và bắt gặp người trong địa vị đích thực của Đấng Thiên Sai Thiên Chúa. Đức Giêsu đến và đến nơi con người chúng ta qua hình ảnh một người tôi tớ. Chân lý đó quả đã khiến bao người vấp ngã như đám dân Jerusalem xưa, bởi họ không nhận ra ý nghĩa cuộc hành trình gian khổ về đất hứa xưa của dân Do Thái, cũng chính là cuộc hành trình khiêm nhu và thinh lặng của Đấng Thiên Sai trong giờ khổ nạn. đó cũng chính là cuộc hành trình cứu độ của dân Chúa qua cuộc sống nhân loại ngày hôm nay. Đức Giêsu không đến để đáp lại những chờ đợi trần gian. Người sẽ không cưỡi một con ngựa trận to lớn, nhưng lại ngồi trên một con lừa nhu mì và tầm thường. Khuôn mặt người chỉ giãi ra một vẻ hiền dịu trong trắng, chứ không có vẻ quắc thước và đắc thắng. Đám rước lúc đầu có vẻ muốn đưa đến một cuộc suy tôn lãnh tụ, nhưng thực ra đã đi vào chốn lặng lẽ của vườn diệt Simani. Đức Giêsu vào thành không phải để làm vua theo ước muốn của quần chúng, nhưng để thi hành một sứ mệnh cao siêu, đòi phải từ bỏ hết mọi vinh hoa quyền thế cho đến cả sự sống của mình. Bài thương khó tường thuật cuộc khổ nhục như chúng ta vừa nghe cho thấy rõ Đức Giêsu đã vào thành để chịu chết và chết ô nhục trên thập giá. Đức Giêsu biết giờ của đời Ngài đã gần đến, hay đúng hơn, thời điểm thực hiện cuộc vượt qua mới mà Thiên Chúa đã chờ đợi từ lâu. Hôm nay đã gần đến rồi, và Ngài là con Đức Chúa Cha sẽ là đấng thực hiện cuộc vượt qua này. Qua việc thực hiện cuộc vượt qua mới, Thiên Chúa Cha đã chứng tỏ cho nhân loại thấy Người là đấng chân thật, đã hứa điều gì là thực hiện điều đó. Thiên Chúa không phải là đấng nói suông, không phải là đấng lừa dối. Và cuộc vượt qua mới mang lại cho nhân loại một thứ hạnh phúc, một hồng ân quý giá, vượt xa ngàn trùng mọi thứ hạnh phúc khác, vượt xa mọi tưởng tượng, chờ mong và ước mơ của con người. Chúng ta cũng hãy đi theo Ngài, mật thiết kết hợp với Ngài để được hưởng hiệu quả của cuộc vượt qua mới mà Ngài thực hiện. Phụng vụ Tuần Thánh muốn đưa chúng ta đi theo Người cho đến khi chết trong mộ. Để có như vậy, chúng ta mới hy vọng được dậy trong đời sống vĩnh cửu. Chân lý này, giáo hội muốn chúng ta đào sâu để thâm tín, để thi hành. Bất cứ ai muốn theo Chúa phải theo Ngài cho đến chết, phải cùng chết với Người mới được phục sinh. Thế mà có nhiều người không theo Chúa cho đến chỗ chết. Họ giống như hầu hết quần chúng Do Thái ngày trước, theo Chúa, rước Chúa, tháp tùng Chúa, phấn khởi, hân hoan trong ngày Chúa Nhật lễ lá. Nhưng như trong bài thương khó chúng ta vừa nghe, họ đã từ bỏ, phủ nhận, lên án, đóng đình Chúa. Họ chỉ là những con người ham sống, muốn thứ hạnh phúc trước mắt rẻ tiền. Họ đang sống trong lầm than hay ít ra vất vả của cuộc đời. Nghe nói ông Giêsu là nhà tiên tri có những quyền phép phi thường, làm cho ngay cả Lazaro chết rửa ra rồi mà còn sống lại. Họ liền nô nức chạy đến với nhà tiên tri đó, muốn công kênh Người lên làm vua để mưa móc ân huệ trần gian cho họ. Khi thấy Người bất lực trước đối thủ không cứu được mình, huống nữa là đỡ được cho ai, họ chỉ còn một thái độ: xô luôn con người đó nhào xuống chết đi, để khỏi thấy mặt, để khỏi bực bội vì đã hy vọng hão huyền. Họ không xứng đáng với con người của Đức Kitô, với sứ mạng cao cả của Người. Dĩ nhiên, chúng ta không ai muốn đồng hóa mình với đám dân Do Thái trên. Nhưng có thật chúng ta đã theo Chúa một cách xứng đáng không? Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp theo đạo vì gạo, vì vợ, vì quyền. Mùa chay khuyến khích đòi hỏi mỗi người phải kiểm thảo chính mình, chứ không phải là cứ nhìn vào người khác để phê phán anh em. Ước gì chúng ta có can đảm, sáng suốt, biết phê bình chính cuộc sống đạo đức của mình để thấy rõ chúng ta có còn đi theo Chúa không, và có dám đi với Người cho đến khi xuống mồ để cùng chết với Người và sống lại với Người không? Hay là chúng ta đang có khuynh hướng muốn rẽ ngang, không theo đường lối Chúa nữa, hay giấu giếm che đậy chân lý phúc âm này, Mai có thể bớt dần các thái độ tỏ ra mình là người tín hữu. Ấy là chưa kể việc đi theo Chúa cho đến chết và chết trên thập giá, đòi chúng ta phải chết đi cho tội lỗi, tiêu diệt các nết xấu và sống theo giáo lý phúc âm. Chúng ta hằng ngày có thực thi những điều ấy không? Ngày xưa đi theo Chúa cho đến núi Sọ không có mấy người, 12 môn đồ, 72 môn đệ cũng không, chỉ có Đức Maria và một số người rất ít. Như vậy, chúng ta đừng mặc cảm nhận ra cuộc đời đạo đức hời hợt hiện nay của mình. Điều cốt yếu trong mùa chay thánh và đặc biệt trong tuần thánh này là nhận ra tình trạng còn khuyết điểm của ta để cầu xin ơn tha thứ, để hưởng ơn tha tội của thập giá Đức Kitô mà được sống lại đi vào cuộc đời mới. Cuộc sống mai ngày vẫn là cuộc đời đi theo Đức Kitô cho đến chết để được sống lại với Ngài. Thế nên, tham dự tinh thần của tuần thánh này là hôn đúc lại niềm tin, sưởi nóng lại lòng mến, để thề hứa lại trong đêm vọng phục sinh: chúng ta nhất định chọn Chúa, đời đời chọn Chúa, mãi mãi trung thành với đức tin, với giáo hội. Vì dù được lợi tất cả thế gian mà mất hạnh phúc muôn thuở, cũng là trơ trơ hai bàn tay trắng, cộng thêm ân hận vì đã bỏ hỏng cả cuộc đời. Nói đơn sơ hơn, trong tuần thánh cử hành mầu nhiệm cái chết và cuộc phục sinh của Chúa chúng ta, không chân lý nào cần được suy nghĩ và thâm tín bằng lời phúc âm sau đây: ai ham sống thì chết, còn ai coi nhẹ sự sống sẽ được sống xứng đáng với nhân phẩm và ao ước hạnh phúc trường cửu của mình. Người biết khinh chê những mối lợi nhỏ trước mắt như thế mới dễ có lòng nhân, hy sinh tư kỷ cho hạnh phúc tha nhân. Con người phải đi qua gian khổ để đạt tới vinh quang. Chúng ta có chấp nhận vác thánh giá hàng ngày để cùng chết với Chúa thì mới hy vọng được cùng người phục sinh trong hạnh phúc trường sinh. Hôm nay chúng ta đã vào thành với Chúa và rồi đây sẽ rước Chúa vào lòng. Chúng ta xin Ngài cho chúng ta được kết hợp với người hằng ngày mãi mãi. Và chỉ có như vậy chúng ta mới được ơn cứu độ và được tham dự vào công cuộc cứu thế của người.